This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn sau đây. Và kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với câu chuyện ngắn được mang tên Thêm một bất ngờ. Thêm một bất ngờ là một câu chuyện ngắn, tác giả là Yên Sơn. Và tính xin được mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện ngắn Thêm một bất ngờ sau đây. Lá vàng đã rụng đầy sân cỏ ở thời điểm giao mùa. Tuấn đang thu dọn mướt mồ hôi những tàn dư của cơn bão Harvey để lại, mà nghĩ đến lúc phải quét dọn xác lá cả chục cái bao rác đã thấy rêm mình rồi. Tiếng phong linh rời rạc gõ nhịp chứng tỏ gió không đủ để thổi khô cái mồ hôi làm mệt nhoài thêm. Tuấn ngồi dưới chiếc dù sân sau với ly cà phê, mở thêm quạt và phì phà vài hơi cho nó bổ phổi, cùng lúc thì quẹt quẹt cái phone tai, dự định là đọc lướt qua một số tin tức thời tiết và email. Năm nay không biết là phải có cái giống gì mà trời làm thiên tai khắp nơi, liên tục. Hết Harvey, tới Irma, tới Jose, tới Maria. Cái nào nó cũng gây ra biết bao nhiêu là thiệt hại về nhân mạng cũng như là tài sản. Trong khi Mexico thì lại động đất 7.1 lần thứ hai. Sau cái lần cuối là từ 6 cho đến 8 của cái tháng 7 vừa qua, rồi nó cũng làm thương vong, thì cả hàng trăm người với trường học, nhà thương, công xưởng sụp đổ trong cái giờ hoạt động. Và Tuấn thật sự Tuấn bất ngờ khi Tuấn nhận được email của Diana. Trong thơ có đề như sau: Colorado Spring, ngày tháng của năm 1907, của năm 2017. Tuấn thân mến, Tuấn đừng ngạc nhiên. Thấy truyền hình chiếu đi chiếu lại nhiều lần trong mấy hôm về cái cơn bão Harvey ở Houston với sức tàn phá khốc liệt. Thấy vùng của Tuấn ở cũng có rất nhiều nhà bị chìm sâu trong nước. Tôi cũng đã cố gắng, tôi gọi điện thoại nhiều lần nhưng không được. Cho nên chỉ có thể cầu nguyện với Chúa cứu giúp cho gia đình anh và những người thân yêu vượt qua được những cái hung hiểm của cái cơn bão. Rồi vì bù đầu với lại công việc
đến nay nè. Đến nay mới có cơ hội để viết email này mà thăm hỏi Tuấn đây. Với tất cả hy vọng là gia đình anh và những người thân yêu không bị thiệt hại gì. Tối qua Diana ngủ mơ. Mơ thấy anh vẫn cười cho nên nghĩ rằng mọi việc không có gì đáng lo cả. Diana biết là anh có nhiều câu hỏi trong đầu lắm phải không? Được, tôi sẽ viết ra những gì cần thiết thôi nha. Đã gần 5 năm qua rồi không có liên lạc. Hy vọng là anh không quên mất Diana. Trước hết phải nói là Diana cũng vẫn mạnh khỏe, dù tuổi đời ngày một già hơn. Nhưng nếu luận về xuân sắc thì Diana nhất định không nhường bất cứ một ai trong cái độ tuổi của mình đâu nha. Mỗi lần đi đâu với lại con gái người ta vẫn nói là giống như là hai chị em vậy đó. Chắc anh đang mỉm cười phải không? Tôi vẫn còn làm việc ở trường toàn thời gian, nhưng hầu hết là việc văn phòng thôi, chỉ dạy một ít giờ. Con gái tôi Linda đang có việc làm tốt, đã dọn nhà ở riêng vài năm rồi, từ lúc mà có bạn trai đó. Bạn trai nó rất là tốt bụng lắm, đang làm việc cho Google. Linda đã lớn khôn rồi, tôi không còn phải lo cho nó bất cứ cái việc gì cả. Khi nào nó muốn về thăm thì nó gọi điện thoại nó báo trước, vậy thôi. Rất khó để mà kéo nó theo lắm, mỗi lần mà đi du lịch như là khi nó còn ở chung đó. Có hỏi nó thì bao giờ lập gia đình thì nó nói là nó chưa đến lúc nào đâu. Còn mẹ tôi nữa. Mẹ tôi qua đời 5 năm trước vì bệnh suy tim. Bà đã ra đi nhẹ nhàng và được chôn cất ở Nam Houston đó, gần bên mộ ông bà ngoại, theo ý nguyện của mẹ. Sau tang lễ nếu mà không sợ cô đơn thì tôi đã nghỉ hưu luôn rồi. Yes, full retirement. Bởi vì tính theo cái tuổi đời và cái năm làm việc thì tôi thấy nó cũng đã quá dư thừa rồi. Nhưng mà sợ loanh quanh rồi một thân, một bóng, khi mình còn đầy sức sống thì nó buồn lắm. Dù vậy cũng đã lên kế hoạch về hưu vào cái sinh nhật năm thứ 60 rồi. Cũng không còn bao lâu nữa đâu. Đừng hỏi sao nha, đừng hỏi sao là tôi lại không đi thêm bước nữa nha, để có người và hôn sớm khi về già nha. Tôi vẫn còn có nhiều bạn lắm, nhưng mà không tìm được người hợp ý để mà tính đến chuyện lâu dài. Đi chơi với nhau một thời gian không hợp thì ngưng thôi. Hơn nữa ở hoàn cảnh của tôi không thể mà có bạn trai bừa bãi được, anh hiểu mà đúng không? Xin lỗi đã không có thông báo việc mẹ của Diana qua đời. Dù có nghĩ tới, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại sợ làm bận lòng nhau. Hơn nữa thì người đi cũng đã đi rồi, nên thôi đi. Anh không cần hồi âm cho tôi nha, nhưng mà nếu mà có thì tôi cũng rất vui tôi đọc nó đó. Ký tên Diana.
Không biết sao Tuấn lại rất thích cái cách nói chuyện và cũng như là viết thư, như là đọc được cái nỗi lòng của người, của nàng vậy đó. Chắc có lẽ vì vậy mà cái hình bóng đó thỉnh thoảng nó vẫn xuất hiện trong những cái suy tư, phải gọi là cái suy tư rất là bất ngờ của hắn. Cũng sau là bao nhiêu năm dài, và có lẽ là cái ông thế lữ nào đó, ông nói cũng rất là đúng đó. Ông nói rằng là cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ thì mấy ai quên. Tuấn ngồi nán đọc đi đọc lại vài lần nữa trước khi Tuấn đứng dậy tiếp tục cái công việc dở dang của mình. Những kỷ niệm xưa lại ào ạt trở về. Ôi cái thời vụng dại bất an, cái thời mà hiện tại đớn đau, tương lai thì không biết, dĩ vãng thì lại xót xa. Mới một bước thôi mà đã lìa xa quê hương dấu yêu, nghìn trùng cách biệt. Với nỗi đau đớn cùng cực, khi mà cái sự sống chết của cha, của mẹ, của anh em không biết ra sao nữa. Chỉ mới có vài tháng mà một phi công oai hùng của không quân, của không lực Việt Nam Cộng Hòa đã biến thành một cái gã làm rẫy hái dưa hấu cho một cái nông trại bạc ngàn ở một vùng xa xôi hẻo lánh bên tận trời Tây. Với cái số lương dành cho những cái kẻ mà gọi là kẻ khốn cùng, kẻ cùng khổ và cái dân nhập cư lậu đó. Hoàn cảnh đó đã biến Tuấn thành một cái gã khù khờ trước một cô nương xinh đẹp, nóng bỏng ở lứa tuổi sắp xong trung học. Cháu của người chủ nhà tốt bụng ở Houston lên tận cái khu nông trại có tên là Purcell để thăm ông bà nội trước khi mà về để nhập học. Tuấn không nhớ tới cái buổi phi ngựa lãng mạn với nàng ở một chiều cuối hạ. Không thể không nhớ tới cái mùi vị ngọt ngào của môi hôn dưới cái làn nước trong veo mát rượi của cái lòng suối thần tiên dạo nọ. Không thể không nhớ tới cái đôi mắt tinh anh, cái khuôn mặt thanh tú với nụ cười rạng rỡ trên môi, với mái tóc vàng buông xõa bờ vai thon của người con gái. 42 năm đi qua như là một giấc mộng dài. Kể từ khi liên lạc lại thì lúc nào Tuấn cũng ước mong là hoàn cảnh đẩy đưa một cách nào đó để chàng có thể chàng gặp lại nàng. Đã có mấy cơ hội mà không bắt kịp, bởi vì chàng cứ ngần ngừ, cứ lo sợ vu vơ thôi. Tuấn là thích nghiền ngẫm và ngân nghe cái bản nhạc tình có tên là Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em của cái ông nhạc sĩ Vũ Thành An. Dù chàng không có ưa mấy cái tư cách của vị nhạc sĩ này tả cả, nhưng mà phải công nhận là cái lời ca tha thiết quá. Chàng có cảm tưởng như là cái người nhạc sĩ này đã viết giùm cái tâm sự của chàng, mặc dù cũng không có hoàn toàn đúng hết. Rằng thì là: Một lần nào cho tôi gặp lại em, đôi môi đó đến nay còn hồng. Một lần nào cho tôi gặp lại em. Nhưng mà không nhất thiết phải là rồi thiên thu sẽ là nhung nhớ, bởi vì đợi em về cũng đã sắp chín vàng, sắp vàng chín rồi, và đợi anh thì cũng sắp tàn, sắp úa rồi. Chàng băn khoăn, chàng cũng đã tự hỏi giống như cái dòng nhạc đó, rằng thì là: Dòng đời nào đưa em về đâu, sao không ghé qua đây một lần. Và lại tiếp với dòng suy nghĩ của bản nhạc: Dòng đời này đưa tôi về đâu, nhưng bên bờ xưa cũ đã mờ. Muốn lắm, muốn bắt được cơ hội thì người ta cũng phải sẵn sàng. Đằng này cả chàng và nàng đều lưỡng lự khi đứng trước cái cơ hội. Cho nên ước muốn nó vẫn là ước muốn thôi. Ôi mái tóc mây bay, giờ còn không tiếng nói thơ ngây. Giờ còn không em có vui không, đôi má còn hồng. Cái ước muốn cháy bỏng, muốn được nhìn thấy em vui vẻ, tươi trẻ một lần như vậy. Muốn nghe những lời dịu êm liến thoắng của một thời trên lưng ngựa. Vậy thôi. Chứ chút tình cảm nhẹ nhàng đó, thơ ngây đó của 42 năm về trước, giờ biết còn được bao nhiêu để nghĩ tới cái chuyện gọi là đốt hết một lần hả, anh nhạc sĩ ơi. Sau bữa ăn tối thì Tuấn ngồi vào computer tính viết email để mà trả lời. nhưng mà không biết sao ở trong lòng lại thấy lưỡng lự. Cái sự quan tâm của nàng dành cho Tuấn và những cái người thân yêu trong lúc hoạn nạn quả thật là đáng là trân trọng lắm. Hội ấm cho nhìn nàng chỉ là một cái chuyện gọi là cái chuyện đương nhiên để chứng tỏ một cái phép xã giao lịch sự cần thiết giữa người với người. Nhưng mà sao nó khó quá. Có lẽ Tuấn sợ chính cái tấm lòng của mình hơn là ai hết đó. Rõ ràng nàng đang cô đơn, nàng đang rất cần bạn bè. Rõ ràng nàng vẫn nhớ, vẫn nghĩ đến Tuấn. Dù cho tấm lòng của người Mỹ có phóng khoáng hơn cái người Á Châu trong cái cách thể hiện tình cảm. Và dù đã xa mặt cách lọc nhau một thời gian hơn nửa đời người như vậy, nhưng sau 42 năm đã qua như vậy với một cái cuộc tình ngắn ngủi mà cái ngọn lửa tình vẫn cứ âm ỉ chảy, cháy ở trong tim của cả hai người. Chỉ sợ một con gió vô tình thổi qua sẽ lại bùng cháy, sẽ lại nguy hiểm biết bao nhiêu. Nguy hiểm bởi vì Tuấn đang có một gia đình hạnh phúc. Nguy hiểm bởi vì cả hai tâm hồn đều lãng mạn như nhau như vậy đó. Không biết có phải như vậy là không? Không biết có phải như vậy không nữa đi. Hay hoặc là tại vì mình quá chủ quan đi. Tuấn đã thầm nghĩ như vậy đó. Và Tuấn đã nghĩ tiếp rằng là không phải đâu. Dù cho chỉ gặp nhau trong thời gian rất là ngắn ngủi, có một cái hoàn cảnh quá là đặc biệt như vậy đi, khiến cho cái gọi là cái thuở ban đầu lưu luyến ấy ghi khắc sâu đậm ở trong cái tâm khảm, khó có thể phai nhạt nếu mà lâu lâu nó tình cờ nó bị khuấy động đi. Thật là khó cho người khác hiểu được lắm. Dù cuộc tình chỉ là như là một cái bóng mây qua, nhưng mà có lẽ vì cái tâm ý của hai người luôn như là chung một hướng, người này có thể cảm nhận được cái tâm tư của người kia, và dù cho cái ngôn ngữ vẫn là một cái bức rào cản, chàng đã tiếp tục chàng biện minh. Và càng biện minh thì là càng thấy bâng khuâng, càng bâng khuâng thì như thế nào là càng ái ngại thêm nữa. Cứ ngần ngừ hoài như vậy, nhưng mà làm sao mà không hồi âm cho một cái sự ân cần của Diana được đấy. Nhấp tới nhấp lui rồi quyết định, chỉ xem cái việc hồi âm là một cái việc phải làm, nên làm thôi. Kingwood, ngày, tháng của năm 2014-17. Diana thân mến, quả thật là rất là ngạc nhiên khi nhận được thư thăm hỏi của Diana. Vâng, cũng đã gần 5 năm kể từ cái email lần cuối. Tưởng như là mới đây thôi, không ngờ là con bé cũng đã ra trường gần 5 năm rồi. Cảm ơn em rất nhiều. Gia đình tôi và những gia đình của người thân đều may mắn là không hề hấn gì cả. Chỉ có phía Nam và phía Tây của Houston là bị nặng nề thôi. Thậm chí là đến nay cũng có rất là nhiều gia đình vẫn còn ở khách sạn bởi vì nhà còn ngập nước hay hoặc là bị thiệt hại quá nặng và chờ sửa chữa đó. Dù biết tin rất là trễ nhưng cũng xin chia buồn với Diana về cái sự mất mát to lớn của một đời người. Nguyện cầu linh hồn của bà cụ đời đời an vui trong tay Chúa Toàn Năng. Nguyện Thiên Chúa luôn ban phúc lành và sức khỏe cho Diana và cháu Linda. Mừng cho con bé có tương lai tốt đẹp. Thời nay mà dường như hoàn cảnh gia đình nào cũng có con thì cũng đều như vậy cả. Chúng nó như đàn chim non chờ đủ lông, đủ cánh là bay xa thôi. Vợ chồng tôi thì cũng sống lẻ loi trong cái căn nhà thênh thang, im vắng cả sáng, trưa, cả chiều, cả tối. Trong khi chúng nó thì phải thuê nhà hay hoặc là mua nhà, cách xa cũng không bao nhiêu lắm. Cũng may, chúng ta có thể tự lo được mọi thứ, chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai gần rồi đó. Sang năm thì cũng đã đến lúc nghỉ hưu rồi. Ôi, thời gian nó qua mau quá. Như là câu hát của một nhạc sĩ Việt Nam viết kìa đó. Thời gian qua mau quá, tôi ngỡ như ngày nào. Đôi mắt em như sao, soi sáng tâm hồn nhau. Vâng, chỉ mới như ngày nào, một cô bé vô tư như là chim sáo, chưa xong cả trung học. mà bây giờ đã là một giáo sư đại học dày dặn sắp nghỉ hưu. Nhưng mà người ta thường nói tuổi nghỉ hưu là cái tuổi sung sướng nhất của đời người, nhất là những người mà không thiếu hụt về tài chánh như là chúng ta. Mình sẽ không cần phải sớm hôm lo toan công việc, không cần phải lo lắng chăm sóc con cái, không còn giật mình với đồng hồ báo thức, muốn ăn, muốn ngủ bất cứ lúc nào trong ngày. Mình có toàn quyền mình quyết định chuyện gì nên làm, người nào cần gặp mà không cần xin phép một ai cả. Chúc Diana luôn vui mạnh. Cứ xem nhau như bạn nhé. Đừng e ngại gì hết. Viết cho tôi bao giờ mà muốn viết. 42 năm đã qua dù chưa gặp lại, nhưng mà vẫn giữ được một cái sự liên lạc tốt đẹp với nhau là rất đáng quý rồi. Khi nào về thăm mộ bà cụ ở Houston thì nhớ cho biết. Chúng ta có thể gặp nhau, chúng ta uống cà phê hay hoặc là dùng một bữa cơm thân tình. Cuối thư ký tên Tuấn. Viết xong cái bức thư hồi âm, đọc lại vài lần trước khi gửi đi, Tuấn hài lòng và thấy cái tâm hồn mình nhẹ nhõm. Tuấn nghĩ rằng thì là có lẽ chàng quan trọng hóa vấn đề quá. Cũng có thể chỉ là một cái nốt trầm rất nhẹ rớt trong bản giao hưởng, hay như là một thoáng mưa bay giữa cái buổi nắng cháy mùa hè. Đời sống con người có lúc cũng cần phải có được một cái sự bất ngờ thú vị để vượt qua những gian nan khốn khó mà đời sống luôn sẵn sàng mang đến. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi Hòa Tính đã gửi đến cho quý vị trọn vẹn câu chuyện ngắn được mang tên Thêm một bất ngờ, tác giả Yên Sơn. Cảm ơn tác giả Yên Sơn đã gửi đến cho Hoàn Tính câu chuyện ngắn được mang tên Thêm một bất ngờ, để có dịp Hoàn Tính chia sẻ cùng quý vị đồng hương đang theo dõi chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn của mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày vui, và Hoàn Tính hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Xin cảm ơn.